là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, thứ Hai, ngày 27 tháng 11, sau phần tin, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn hôm nay, mời quý vị và các bạn về thăm xã Mông Sơn, huyện Yên Bình để cảm nhận rõ hơn diện mạo nông thôn mới của địa phương này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, huyện Văn Yên được giao thu ngân sách trên 92 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã thu đạt trên 93 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 113% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ giao đất, thu quốc doanh, thu thuế ngoài quốc doanh, thu phí và lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân đạt cao. Trên địa bàn huyện Văn Yên có 163 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm nay, ngành thuế đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá quy mô sản xuất kinh doanh cũng như hậu kiểm thuế, nhờ đó số thuế phát sinh tăng hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chi cục thuế huyện phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát khâu lưu thông hàng hóa, chống gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh, tăng cường công tác thu đối với lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vận tải hàng hóa, thu tiền giao đất qua bán đấu giá. Từ nay đến cuối năm, Chi cục thuế huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế tới người dân, thực hiện các biện pháp chống thất thu trên địa bàn, đồng thời tổ chức đấu giá bán các quỹ đất đã phát triển ở thị trấn Mậu A và trung tâm các xã thị trấn, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách của huyện đặt ra là 110 tỷ đồng.
Nhờ chuẩn bị tốt về giống, phân bón, đất đai và nhân công nên đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng được trên 5.800 ha ngô đông, đạt trên 97% kế hoạch. Trong đó, trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa đạt trên 3.760 ha, vượt 4,5% so với kế hoạch, còn lại được trồng trên diện tích đất soi bãi, đất dốc, đất dưới, cốt hồ Thác Bà. Vụ đông năm nay, tỉnh Yên Bái sử dụng chủ yếu là các giống ngô lai ngắn ngày cho năng suất chất lượng cao, như giống NK4300, DK6919, B06, AIG59, NK66. Phấn đấu sản lượng đạt trên 18.700 tấn. Để hoàn thành mục tiêu này, hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung cải tạo những diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp để trồng cây ngô đông và trồng lại những diện tích ngô đông bị thiệt hại sau lũ. Chỉ đạo phòng nông nghiệp, hướng dẫn người dân chăm sóc tốt cây vụ đông, bám sát cơ sở nhằm phát hiện xử lý kịp thời khi có sâu bệnh gây hại xuất hiện, không để dịch hại lớn xảy ra.
Sau 3 năm thực hiện dự án trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng tập trung từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn, đến nay 50 ha rừng trồng bằng các giống keo lai, keo tay tượng tại các xã Việt Cường, Đào Thịnh, Hồng Ca, Nga Quán, Y Can, huyện Trấn Yên đang sinh trưởng và phát triển tốt. Bên cạnh việc triển khai thực hiện mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn, huyện Trấn Yên cũng đã thực hiện mô hình chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ sang gỗ lớn với diện tích 20 ha tại xã Việt Cường. Các hộ tham gia mô hình này đã thực hiện tốt các yêu cầu kỹ thuật như tỉa thưa, giữ mật độ cây, chăm sóc để rừng đạt hiệu quả kinh tế cao.
Sở Y tế Yên Bái vừa có văn bản chỉ đạo đình chỉ lưu hành và thu hồi 13 sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng và thu hồi 7 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm. Cụ thể, đình chỉ lưu hành và thu hồi 11 sản phẩm mỹ phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên KVN Connection có địa chỉ tại 43/4 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh do lưu thông không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm. Công ty này cũng bị thu hồi 5 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp vì thành phần công thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ công bố. Đình chỉ lưu hành và thu hồi 2 sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định về ghi nhãn do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Sao Á Việt đứng tên, công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Đợt này, Sở Y tế cũng tiến hành thu hồi 2 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm do sở cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm và hóa chất Quang Xanh tại thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sản xuất và công ty cổ phần Đông Y Gia Truyền Dung Hà, thành phố Hà Nội đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường vì mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm.
Trên cơ sở khảo sát nhu cầu học nghề của lao động địa phương, thành phố Yên Bái đã tổ chức 9 lớp dạy nghề ngắn hạn theo đề án 1956 của chính phủ cho 250 học viên. Nhiều lao động sau khi được đào tạo nghề đã tạo cho mình một nghề nghiệp ổn định như nghề may công nghiệp, nghề nấu ăn. Các ngành nghề trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng đã được các học viên áp dụng vào thực tế sản xuất. Năm 2018, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức 12 lớp dạy nghề cho 360 lao động với các ngành nghề phi nông nghiệp như nấu ăn, may công nghiệp, các ngành nghề trên lĩnh vực nông nghiệp như chăn nuôi, thú y, trồng trọt, chế biến nông sản. Ngoài ra, theo nhu cầu của người dân, thành phố sẽ mở thêm nghề nuôi ong lấy mật cho lao động, nhất là tại các xã có truyền thống nghề nuôi ong như Minh Bảo.
Hiện nay tại 7 trên 9 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 22 câu lạc bộ tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Mỗi câu lạc bộ có từ 20 đến 30 thành viên. Các câu lạc bộ này đang duy trì sinh hoạt theo định kỳ theo tháng hoặc quý. Tại các buổi sinh hoạt, các thành viên trong câu lạc bộ được tuyên truyền kiểm tra sức khỏe, tư vấn điều trị các bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến con cái cho các đối tượng vị thành niên, thanh niên chưa kết hôn, nhằm nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nòi giống cho người dân. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân cũng tổ chức được nhiều buổi tuyên truyền vận động trực tiếp các thôn bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, những kiến thức cơ bản về luật pháp liên quan đến hôn nhân gia đình, kỹ năng sống, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho vị thành niên và những người chuẩn bị kết hôn. Hoạt động của các câu lạc bộ này giúp thanh niên trang bị các kiến thức về sức khỏe sinh sản, giảm tình trạng nạo phá thai, tình dục không an toàn trước hôn nhân, góp phần duy trì hôn nhân bền vững, gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng dân số.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng thời gian qua đã thu được những kết quả tích cực thể hiện trên 4 lĩnh vực hợp tác, cơ chế chính sách, phát triển sản phẩm đặc trưng, xúc tiến quảng bá và phát triển nguồn nhân lực. Đóng góp vào những kết quả đó, tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động nổi bật như xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, đầu tư cơ sở hạ tầng và quy hoạch các điểm du lịch để mạnh quảng bá hình ảnh đất và người Tây Bắc. Nhằm đánh giá những kết quả của tỉnh Yên Bái đạt được trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin bà cho biết những cái kết quả của tỉnh Yên Bái đạt được trong cái chương trình hợp tác phát triển du lịch của các tỉnh Tây Bắc mở rộng, đặc biệt là vai trò kết nối giữa các tỉnh thuộc vòng cung Tây Bắc.
Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Lào Cai Tây Bắc 2017, thì tỉnh Yên Bái đã tổ chức rất nhiều các hoạt động thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Trong đó phải kể tới các cái hoạt động nổi bật, đó là lễ khai mạc năm du lịch Yên Bái với rất nhiều hoạt động. Trong đó thì có hai cái hoạt động tiêu biểu, đó là thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn được tổ chức tại di tích lịch sử quốc gia đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, và festival dù lượn với chủ đề là bay trên mùa nước đổ, cùng với tổ chức lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà, thì tạo thành ba cái sản phẩm du lịch mới của tỉnh Yên Bái trong năm 2017. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu để tổ chức thành công các cái lễ hội thì đã trở thành thường niên của tỉnh và tạo thành cái thương hiệu du lịch của tỉnh Yên Bái, đó là lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Dụng Bậc Thang Mù Căng Chải và tuần văn hóa du lịch Mường Lò. Với vị trí là điểm đầu của cuộc hành trình khám phá du lịch Tây Bắc thì tỉnh Yên Bái đã rất nỗ lực trong việc xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc du lịch Tây Bắc, nhưng vẫn thể hiện rất là rõ nét những cái sự độc đáo, hấp dẫn của du lịch Yên Bái, thể hiện qua các cái nét bản sắc văn hóa và những cái vẻ đẹp tự nhiên riêng có của Yên Bái, tạo nên cái sự đa dạng phong phú trong sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc, và giúp cho du khách có những trải nghiệm thú vị và những cái ấn tượng tốt đẹp ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên trong hành trình khám phá của mình. Và năm du lịch Lào Cai Tây Bắc 2017 thì được thực hiện với sự phối hợp rất chặt chẽ, hợp tác chặt chẽ của các tỉnh trong 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, nên là đã tạo được các cái sản phẩm du lịch, tạo thành một cái chuỗi các sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn du khách trong hành trình khám phá du lịch Tây Bắc.
Để tiếp tục phát triển du lịch và tăng cường hợp tác với các tỉnh trong khu vực về lĩnh vực này, thì thời gian tới ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh các hoạt động gì thưa bà?
Trong thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì vẫn tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hợp tác. Ưu tiên đầu tiên đó là việc xây dựng các cái sản phẩm du lịch độc đáo của mình. Thứ hai đó là tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Thứ ba đó là tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch, đặc biệt là cái nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng. Đây là cái sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng của du lịch Yên Bái. Xác định cái du lịch văn hóa phối hợp với lại du lịch cộng đồng là cái sản phẩm chính của du lịch tỉnh Yên Bái. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì tổ chức các cái lễ hội văn hóa du lịch để mà khai thác sâu sắc cái bản sắc văn hóa, khai thác những cái nét đẹp của tự nhiên trong cái du lịch cộng đồng. Trong năm 2018 thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các cái lễ hội thường niên và đặc biệt là sẽ khai thác một cách sâu sắc những cái lễ hội mới được tổ chức năm 2017. Ví dụ như là Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn. Đây là một trong cái lễ hội văn hóa mà được rất nhiều du khách ưa chuộng, ưa thích. Thứ hai đó là cái lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà. Thì đây cũng là một cái lễ hội mà cũng khai thác được cái bản sắc văn hóa của du lịch của vùng Đông Hồ, gắn với lại một cái sản phẩm rất là độc đáo của địa phương, đó là cái Bưởi Đại Minh. Và cái thứ ba nữa là một cái lễ hội mà chúng tôi cũng thấy rằng là nó cũng tạo nên cho cái sản phẩm của du lịch Yên Bái thêm phong phú, đó là cái festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, để tạo cho Mù Căng Chải có thêm cái sản phẩm du lịch trong các cái mùa khác.
Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới. Lễ công bố và đón nhận bằng công nhận xã chuẩn nông thôn mới được tổ chức cuối tuần qua là sự ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, với phương châm xây dựng nông thôn mới là phát huy được vai trò chủ thể của người dân, dựa trên nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Sau 6 năm triển khai thực hiện, Mông Sơn đã được đầu tư và đầu tư trên 164 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách nhà nước 45 tỷ 237 triệu đồng, chiếm 27,4%. Nhân dân đóng góp và huy động khác hơn 119 tỷ 600 triệu đồng, chiếm 72,6%. Bà con nhân dân trong xã cũng đã tự nguyện đóng góp gần 20.000 ngày công lao động và hiến hơn 2.000 m2 đất cùng nhiều cây cối hoa màu để mở rộng mặt đường và xây dựng nhà văn hóa. Nhờ vậy, việc thi công các công trình cơ sở tầng trên địa bàn xã thời gian qua diễn ra khá thuận lợi. Đến nay, xã đã có trên 10 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, đạt 76%, 70,2% số kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 100%. 100% thôn có nhà văn hóa, trường lớp học trên địa bàn cũng được xây dựng khang trang. Đáp ứng việc dạy và học cho giáo viên và học sinh, đặc biệt để hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường, xã đã quy hoạch bãi rác công cộng cách xa khu dân cư, rộng 2 hectare tại thôn trung tâm, đồng thời vận động trên 70% hộ gia đình trong xã đào hố xử lý rác thải tại gia đình. Đi đôi với xây dựng cơ sở tầng, bên cạnh việc tranh thủ sự đầu tư của nhà nước từ các chương trình dự án, xã Mông Sơn còn vận động người dân phát huy nội lực, tích cực phát triển kinh tế gia đình, đưa cây con giống mới vào thâm canh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế như trồng cây ăn quả, trồng rừng kinh tế, chăn nuôi tổng hợp, để giảm hộ nghèo và tăng hộ khá giàu. Ông Nguyễn Văn Mạnh, thôn Làng Cạn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi là người dân, chúng tôi cũng hiểu khi nhà nước mà đã công nhận một xã nông thôn mới thì là phải đạt được 19 tiêu chí. Nên nhà nước đã đầu tư tiền của cùng bà con nhân dân đóng góp để xây dựng điện đường trường trạm thì chúng tôi cũng rất là ủng hộ và cũng hô hào bà con cùng nhau tham gia để cho xã ngày càng tươi đẹp hơn. Đến bây giờ là chúng tôi đã đạt được nông thôn mới. Bà con tôi rất phấn khởi khi một xã mà vùng sâu vùng xa mà được nhà nước công nhận thì đời sống nhân dân là chắc chắn sẽ phát triển.
Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Mông Sơn đạt 27 triệu đồng một người một năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,8%, trên 94% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mông Sơn, huyện Yên Bình khẳng định.
Chúng tôi đã rút ra được một số những cái bài học mà trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trước hết là cái công tác tuyên truyền vận động là rất là quan trọng. Vì ở đây chúng tôi xác định là nếu như mỗi một người dân, một người cán bộ, đảng viên là phải hiểu được cái vai trò, vị trí và cái ý nghĩa trong cái công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt đối với người dân thì là phải đánh thức được là cái nhận thức của người dân, người ta xác định được là xây dựng nông thôn mới là nhân dân là chủ thể, nhà nước là đóng vai trò định hướng. Từ đấy thì nhân dân mới tự giác vào cuộc và được cái sự đồng thuận cao.
Đến Mông Sơn hôm nay, những con đường bê tông nối dài đến từng ngõ xóm, những ngôi nhà khang trang san sát mọc lên, cuộc sống ấm no hạnh phúc đã và đang hiện hữu từng ngày trên quê hương nông thôn mới.
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh thành phố Yên Bái luôn gương mẫu đi đầu với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần cùng địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bái ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, được người dân trong xã đánh giá là người cán bộ trách nhiệm, năng động trong các phong trào thi đua. Nhận thấy đồng đất địa phương có thể sử dụng được các loại máy móc, cơ giới nhằm giảm bớt sức lao động cho người nông dân, ông Bái đã mạnh dạn đầu tư mua sắm máy cày bừa, máy gặt, máy tuốt lúa và máy bơm nước với tổng chi phí gần 500 triệu đồng phục vụ sản xuất. Đặc biệt khi xã Âu Lâu được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, cùng với các hội viên cựu chiến binh trong xã, ông Nguyễn Văn Bái đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần cùng địa phương hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Văn Bái, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Bản thân chúng tôi là vừa thực hiện nhiệm vụ và vừa vận động nhân dân. Nhưng trong cái giai đoạn vừa qua thì xây dựng nông thôn mới thì cái chi hội cựu chiến binh của thôn Cống Đá thì cũng đã đóng được cái vai trò trách nhiệm của mình. Đấy. Vận động nhân dân là hoàn thành thì thực hiện để đạt được cái 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Như về các cái mảng kinh tế thì chi hội chúng tôi là có 33 hội viên. Thế thì có 11 đồng chí là đảng viên. Thế còn lại là hội viên hội nông dân. Đấy. Thì nhiều những cái gia đình là có 3 thành phần là hội viên nông dân. Thế là bố, mẹ và con. Thế cho nên là cái vai trò mà chúng tôi là vận động lồng ghép vào giữa hai cái đoàn thể là rất là có hiệu quả.
Xác định tầm quan trọng của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh xã Âu Lâu đã phát động phong trào thi đua, cựu chiến binh nêu gương sáng, tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình phần việc cựu chiến binh đảm nhận, mỗi hội viên cựu chiến binh có việc làm thiết thực, thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó lồng ghép với nội dung thực hiện các phong trào, cựu chiến binh gương mẫu gắn với thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Các phong trào do hội phát động đều nhận được sự đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo hội viên.
Ông Đỗ Công Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái trao đổi như sau.
Hội Cựu chiến binh xã Âu Lâu là đã tích cực tuyên truyền cho cán bộ hội viên, các thế hệ hội viên đấy là gương mẫu thực hiện cái phong trào và cái kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đặc biệt là có phát huy được cái vai trò gương mẫu trong cái thực hiện các cái nhiệm vụ trong các thực hiện các tiêu chí của xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu có những chi hội đã đứng ra để vận động nhân dân nên là đi thu tiền để xây dựng đường nông thôn. Ví dụ như chi hội Trấn Thành 1 hoặc các cái phong trào khác, các cái nhiệm vụ của các cái địa phương, các thôn, các đồng chí chi hội trưởng là đóng vai trò chủ động trong cái vấn đề mà vận động nhân dân, trước hết là vận động hội viên và vận động nhân dân tham gia hiến đất làm đường, chủ yếu cũng vẫn chỉ là hội viên Hồ Chí Minh.
Với phương châm cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới, 100% cơ sở hội cựu chiến binh xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cũng đã đăng ký đảm nhận phần việc trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. nhất là những tiêu chí khó. Trong đó, đối với tiêu chí giảm hộ nghèo, hội đã thực hiện bằng cách hỗ trợ cây con giống, ngày công lao động và cho vay vốn giúp hộ hội viên nghèo phát triển kinh tế. Đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã và các ngân hàng, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm huy động nguồn vốn giúp các hội viên có khó khăn về nhà ở được xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội.
Ông Trần Đông Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái khẳng định:
đẩy mạnh cái phong trào thi đua để cùng nhau tham gia xây dựng nâng cao cái tiêu chí nông thôn mới. Thế cụ thể là tiếp tục là với vệ sinh, với công tác vệ sinh bảo vệ môi trường, rồi là trồng hoa cây cảnh, rồi là tham gia gương mẫu vận động nhân dân, nhất là cái công tác môi trường đô thị nông thôn là cũng rất là quan tâm. Nhưng cũng xã Tuy Lộc có 9 chi hội thì hiện nay là cũng tham gia các mô hình tự quản đường không rác, rồi vệ sinh môi trường, rồi là các hệ thống công trình nhà văn hóa cựu binh đều tham gia tự quản cùng với làm gương mẫu trước nhân dân và vận động tuyên truyền nhân dân.
Từ năm 2012 đến nay, Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực đóng góp kinh phí, góp công, góp sức, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ngoài thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng, hội viên cựu chiến binh đã hiến gần 41.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nghĩa trang, tu sửa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa. Tham gia cùng nhân dân ngày công lao động làm kênh mương nội đồng, tham gia giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Đăng ký trông coi bảo vệ 120 ha rừng và tự quản nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn. Để giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bằng nhiều nguồn vốn, nguồn tài trợ, hội đã phối hợp xóa được 118 nhà tạm cho hội viên với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Để nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế. Hiện nay toàn Hội Cựu chiến binh thành phố có 39 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1 hợp tác xã, 29 tổ hợp tác sản xuất kinh doanh, 18 trang trại, 61 gia trại, 112 cơ sở sản xuất chế biến nông lâm sản và 433 cơ sở kinh doanh tổng hợp do hội viên cựu chiến binh làm chủ.
Ông Nguyễn Xuân Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái cho biết thêm:
mà sau đại hội lần thứ 6 thì chúng tôi đã triển khai trong cái công tác phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành phụ trách các xã xây dựng nông thôn mới, thì trên địa bàn thành phố hiện giờ có 5 xã là đang phải thực hiện cái nhiệm vụ đó. Thì đối với 5 xã đó thì chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền để làm sao để cho cán bộ, hội viên, cựu chiến binh hiểu rõ cái mục đích của chúng ta là xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới từ giờ đến năm 2020 theo nghị quyết của Đảng bộ thành phố lần thứ 19. Và đặc biệt trong cái chương trình này thì chúng tôi đi sâu vào các nội dung mà liên quan nhiều đến công tác của hội. Đó là một là cái công tác về cái xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, công tác tuyên truyền về cựu chiến binh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.
Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, tiên phong gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các bộ cán bộ hội viên thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Một ngày mới sáng lên rồi, một thành phố mới xanh tươi, chào bình minh cao nguyên bao la khắp nơi nơi. Miền Tây Bắc mênh mông đẹp trời, thổ lâu hân hoan gió mai. Một ngày mới Yên Bái hôm nay dừng hát thôi. Chào Yên Bái thành phố mới, sông Hồng dài dấu văn chiến công. Thời kháng chiến và đường chiến thắng, nay hòa bình sẽ vương cô đơn. Quê hương mình quân dân chung một lòng, cùng hợp sức xây thành phố đẹp lên mãi, cùng cả nước tiến tới mạnh giàu lên mãi. Hòa tình yêu thương bên nhau như hoa tươi, như biển hồ nước trong xanh trời bạn mãi. Chào Yên Bái thành phố mới, những nương chè xanh xanh sắc xanh, nhà máy mới vang đều từ mây, ta xây dựng thành phố lâu dài. dịu rồi, một thành phố mới xanh tươi, chào mừng bình cao nguyên màu lá khắp nơi nơi. Miền Tây Bắc mênh mông đẹp trời, thủ đô lâu hơn hoan gió mai, nhìn ngày mới Yên Bái hôm nay dừng hát vui. Chào Yên Bái thành phố mới, sông Hồng dài nước vang trên không, thời vang chiến vang lừng chiến thắng, nay hòa bình xây dựng phố đông. Quê hương mình quân dân chung một lòng, hợp hợp sức xây thành phố đẹp lên mãi, cùng cả nước tiến tới mạnh giàu lên mãi, và tình yêu thương bên nhau như hoa tươi, như biển hồ nước trong xanh trời ban mai. Chào Yên Bái thành phố mới, nhìn đường chè xanh xanh sắc xanh, nhà máy mới vang đều tươi may, ta xây dựng thành phố lâu dài. Chào Yên Bái thành phố mới, những mái trường tiếng vang tiếng ca, quảng trường lớn trang hoa đắp mới, hướng xây dựng thành phố quê hương sáng ngời. Chào Yên Bái thành phố mới, những mái trường tiếng vang tiếng ca, quảng trường lớn trang hoa đắp mới, hướng xây dựng thành phố quê hương sáng ngời.
Phần cuối chương trình Thời sự sáng nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty. Tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Bạn muốn sắm Mazda, nạp Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cao Vina ra Mazda. Rất có thể, quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cao Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyenmai.vinaphone.com.vn. Tổng đài 1800-1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.
Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Tới đây, Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.